Con đọc tiếp.
Xin đọc tiếp. Một tăng cưới lại Đức A Di Đà Phật bên thế giới Cực Lạc.
Dạ nghĩa, con hiểu cái câu nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà là thế nào? Con hiểu thế nào là nhất tâm? Tức là không tán loạn. Trong ấy, thì tâm không tán loạn, ngoài không duyên theo cảnh nào cả, thế gọi là nhất tâm. Cái quy mạng là cái gì? Nào là đem cả thân mạng quay về Phật. Thân này không quản nó sống hay nó chết, và không quản nó đói hay nó no, không quản có sự vật sự cái việc gì nó xảy ra, nhất nhất là mặc coi như cái thân này nó chết cũng được, một lòng chỉ quay về Đức Di Đà mà thôi, không còn nghĩ gì đến cái sự sống của mình nữa. Con đọc tiếp.
Xin đem ánh tình soi con, thầy từ thâu con.
Đây, cái câu này nói xa. Ngài là thế nào gọi là tịnh quang? Ánh trí căn bổn, gọi là căn bản trí. Thì chúng ta có cái ánh sáng này không? Mình mê đi. Còn thật tất cả chư Phật thì Ngài tự tánh của Ngài ở khắp pháp giới. Nó là gọi cái đó là căn bản trí. Mình phải trở về cái ấy rồi mới có thể nói chuyện tu thành Phật được. Thế đó, thế là từ thể là gì? Đó, tự Ngài đã có cái tánh giác, cái căn bản trí ở khắp pháp giới. Thế rồi lại lòng từ bi phát 48 nguyện để thâu nhiếp chúng ta. Con đọc tiếp. Con nay chánh niệm là lý do cầu Phật vậy. Vậy lý do là cái gì? Đó, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Đó là lý do. Lý do con niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Mà cầu sanh tịnh độ không phải để chơi, để vui, mà để vì đạo Bồ Đề. Tiếp, như bây giờ con bỏ hết. Dạ, con cứ nam mô cái cột. Nam mô cái cột, con có được chánh niệm không? Con chỉ nói một câu là để buông hết tạp niệm, mà được chánh niệm thì không phải. Vậy thế nào mới là chánh niệm? Thế là phải nhớ đến Phật mới thành chánh niệm. Chánh niệm là niệm cái chân chánh, niệm cái đúng sự thật, niệm cái phải, cái thiện. Chứ còn niệm cái bàn, niệm cái ghế, niệm cái cột thì làm sao mà gọi là chánh niệm được. Thế cho nên niệm Phật không những là mình buông những tạp niệm, mà mình còn niệm thẳng cái chân lý. Tánh Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên gọi là chánh niệm. Tiếp, đây chỉ có hai. Nếu mà con đi về căn bản sanh tử đó thì cái khổ báo vô cùng. Còn nếu mà con đi về cái căn bản Bồ Đề đó thì con chứng được quả vô sanh. Vô sanh là cái gì? Đã không sanh thì tức là không diệt. Không sanh không diệt, không sanh không tử, thì đó là cái tánh Bồ Đề. Thế cho nên hễ mà đi về được. Thế vậy thì bây giờ con ôn lại một lần nữa. Thế nào là căn bản sanh tử? Thế nào là căn bản Bồ Đề? Sao nhận cái tánh nghe lại thành căn bản Bồ Đề? Nhận trước đi. Làm sao con nghe cái tấm nghe tánh, cái âm thanh, con phan duyên vào cái âm thanh thì là căn bản sanh tử? Tại sao? Nó duyên vào cái tiếng nói, nó duyên vào cái âm thanh. Thế đó là khởi cái niệm, thì cái niệm nó có sanh là nó phải có diệt. Thế rồi nó duyên vào cái âm thanh, nó còn đưa từ cái thọ, rồi nó đưa sang cái tưởng, rồi từ cái tưởng đến cái hành động, từ cái hành động gây nghiệp mà tạo quả báo. Đấy. Mỗi mỗi nó đều là có sanh rồi nó có diệt. Thế cho nên đi về cái đường phan duyên ra ngoài như vậy thì gọi là đường sanh tử. Thế còn thế nào là căn bản Bồ Đề? An định cái tinh thần trở về cái tánh thấy, à cái tánh nghe. Cái tánh nghe nó có sanh có diệt không? Thế cho nên nó vô sanh. Vì vậy cho nên sống với cái sanh diệt thì phải chịu cái chuyện quả báo sanh diệt. Còn sống với cái vô sanh thì dĩ nhiên là không sanh không diệt. Thế cho nên trở về tánh Bồ Đề không sanh không diệt thì vĩnh viễn làm thánh, làm hiền, làm Phật. Còn nếu mà cứ sống theo cái sanh tử, cái sanh diệt thì phải chịu cái thân sanh tử, cho nên ở trong luân hồi. Thế thì nó phải bắt đầu từ cái căn bản là cái gốc. Nên bây giờ mình đã học Lăng Nghiêm, thấy rõ hai cái gốc đấy. Cho nên ở đây mỗi khắp nơi các tổ đều nhắc đi nhắc lại. Thế nên cho nên đây hễ về cái đường sanh tử thì khổ báo vô cùng, mà hễ về cái đường Bồ Đề thì được quả báo vô sanh, để làm Phật làm tổ tiếp là con đường niệm Phật. Thì làm sao niệm Phật mà được quả vô sanh, cầu được vãng sanh? Thế thì sao lại gọi là vô sanh? Đã vãng sanh sao lại gọi là vô sanh? Về cái tánh Bồ Đề, về bên ấy mình theo Phật, theo tuy rằng mình sanh đây nhưng chỉ sanh một lần này thôi. Về đến cái cảnh giới ấy sẽ học Phật, học các Bồ Tát mà tu vào cái tánh Bồ Đề vô sanh của mình. Bởi vì sang đến bên ấy thì cái sự tu nó vững vàng, nó chắc chắn, có thầy, có bạn, có hoàn cảnh. Thế cho nên về đến bên ấy, bởi vì ngay bây giờ đây hàng ngày đã niệm Phật là một vị, ngài chứng nhập được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng thọ nghĩa là có sanh nữa không? Đấy, không sanh không diệt. Thế Phật ngài đã tu chứng được cái vô sanh bất diệt rồi, thì bây giờ mình về với ngài để mình học nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, cho nên cầu về bên cực lạc để mà được vô sanh. Nếu mà không chịu niệm Phật mà cứ phan duyên hết việc này sang việc khác thì đó đã dùng cái căn bản sanh tử, thì phải lạc về đường sanh tử. Còn đây tuy cũng niệm Phật nhưng mà là niệm cái vô sanh, về cái cảnh giới để rồi sẽ chứng quả vô sanh bất diệt. Tiếp thì nếu mà 7 ngày thì một đời này mình có được đủ 7 ngày không? Có lẽ không. Đợi một đời của con biết bao nhiêu lần 7 ngày chứ này. Một năm những 365 ngày biết bao nhiêu lần 7. Đây là nói nếu cái vị nào mà có khả năng ấy, thì nội nhật 7 ngày coi như mình bảo đảm là thành con người cực lạc rồi. Dù chưa vãng sanh, ngồi đây nhưng mà 7 ngày được nhất tâm bất loạn, coi như cái vị ấy đã nhập vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi. Cho nên cái vị ấy coi như là đã thành công rồi. Thế còn những người mà chưa kịp 7 ngày chưa được nhất tâm bất loạn thì đây tổ hứa là thế thì mình đã một đời nay mình chưa nổi thì đời sau tu tiếp. Nhưng mà thật sự ra nếu chưa được nhất tâm bất loạn mình cũng cứ niệm cho quen đi. Khi mà nó có cái thói quen, tức là nó có cái nghiệp niệm Phật rồi, thì lúc lâm chung gặp những cảnh khó khăn, có thể lúc bây giờ mình vẫn cứ niệm được. Cái người nào mà đã quen niệm Phật rồi thì lâm chung người ta niệm Phật được. Mà hễ cứ lâm chung mà cái niệm cuối cùng cận tử nghiệp ấy, mà là niệm Phật, thì cái người ấy có thể vãng sanh, chứ không cứ là đợi đến đời sau.
Nhưng mà thầy cho con hỏi là niệm bả ngày nhất tâm bất loạn thì không nổi, nhưng mà một ngày mà con nhất tâm bất loạn thì cái trong cái thời sau đó con có bị loạn lại nó không?
Có bị loạn lại chứ.
Vậy cũng khó chuyển, có nghĩa là không thể được vãng sanh.
Không, vẫn được vãng sanh. Như thầy vừa nói, một ngày mình nhất tâm bất loạn thì cái người ấy cũng giỏi lắm rồi. Dạ. Thế thì hẳn là những ngày sau dù có loạn chăng nữa nhưng mà người ta vẫn tương tục người ta niệm Phật. Thì cái người ấy lâm chung thì dễ dàng người ta niệm Phật. Lâm chung mà 10 niệm thì quyết định vãng sanh. Thật ra một niệm cái lúc lâm chung ấy mà mình niệm Phật thì cũng được vãng sanh. Thế huống chi là người ta được một ngày nhất tâm bất loạn rồi, thì cái vị này ngày thường người ta có loạn cũng không có là bao nhiêu. Cho nên đối với những vị ấy là những vị coi như bảo đảm vãng sanh.
Bạch thầy, còn như mà nhất tâm bất loạn mà bỏ nhà liên tục như thế thì sau đó có bị loạn lại không?
Thì cái đó thầy không dám nói. Bởi vì không biết.